Kính thưa quý ông bà anh chị em, tin mừng chúng ta vừa đọc giống như một bức tranh có hai cái cảnh trí có vẻ đối nghịch nhau, thưa anh chị em. Trên một cái phông lờ mờ đó thì chúng ta như thấy được cái cảnh đô thị giàu sang ở nơi ngự trị của hoàng đế La Mã. Người đại diện của ông ta là Tổng trấn Phong Siêu Phi La Tô và các thứ vua bù nhìn là Hê-rô-đê và Phi-líp-phê. Rồi cũng trong cái phông lờ mờ ấy thì người ta còn thấy được như hai cái bóng ẩn tàng là An-pha và Cai-pha, hai vị thượng tế lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Rồi thưa anh chị em, trên cái phông lờ mờ ấy thì Thánh Luca như muốn tô đậm một cái cảnh trí khác, đó là cái cảnh trí sa mạc vắng vẻ, nơi cư ngụ cổ của một người nghèo nàn, ấy là Gioan con ông Zacaria. Vâng thưa anh chị em, ngày hôm nay Thánh Luca có lẽ Ngài muốn làm nổi bật cho chúng ta thấy cái cảnh sa mạc nghèo nàn vắng vẻ ấy, và để nói với chúng ta rằng chỉ có trong sa mạc vắng vẻ nghèo nàn ấy thì con người của chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa mà thôi. Chỉ ở trong sa mạc vắng vẻ nghèo nàn ấy thì chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa mà thôi. Vâng thưa cộng đoàn, sa mạc vốn là một cái phạm trù ưu việt của Kinh Thánh. Chúng ta thấy hầu hết những cái cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa và con người thường diễn ra ở trong sa mạc. Thí dụ như chuyện ông Môi-sen trốn vào trong sa mạc để từ đó nhận biết thánh ý Thiên Chúa và nhận lãnh sứ mạng giải phóng dân tộc. Rồi trong suốt 40 năm lang thang ở trong sa mạc, chúng ta thấy đấy chính là cái thời kỳ thanh luyện cần thiết để dân riêng được vào đất hứa. Rồi gì nữa thưa anh chị em, truyền thống của đi vào sa mạc không ngừng được các tiên tri về sau sống lại như một kinh nghiệm cần thiết để thi hành sứ vụ. Nhưng điển hình mà chúng ta muốn nói đến và mang ý nghĩa nhiều hơn, đó là 40 đêm ngày chay tịnh của Chúa Giêsu ở trong sa mạc và những đêm cầu nguyện lâu giờ của Ngài ở trong nơi vắng vẻ như sa mạc. Có nghĩa là chỉ ở trong sa mạc con người mới lắng nghe được tiếng Chúa mà thôi. Điều thứ hai về ý nghĩa của sa mạc đó, chúng ta thấy sa mạc đồng nghĩa với cái gì ta gọi là nắng cháy, là trơ trụi, là nghèo nàn. Và vì thế phải chăng có thể trở nên trống rỗng và nghèo nàn? Có trở nên trống rỗng và nghèo nàn thì chúng ta mới có thể chút bớt đi được những cái không cần thiết. Vâng, những cái không cần thiết. Và khi đó thì con người mới có thể lắng nghe được tiếng nói của Chúa và thanh luyện cái niềm tin của mình. Rõ rệt, chỉ khi nào chúng ta trở nên trống rỗng và nghèo nàn, khi chúng ta chút bỏ được những cái không cần thiết, thì tâm hồn của chúng ta mới mở ra được để mà lắng nghe được tiếng Chúa. Vâng thưa anh chị em, chúng ta mở lại những trang lịch sử của giáo hội chúng ta. Lịch sử của giáo hội chúng ta luôn minh chứng rằng những cái cuộc bách hại luôn là yếu tố thanh luyện và canh tân của giáo hội chúng ta. Chính khi mà giáo hội bị bách hại, chính khi mà các tín hữu, các nhà thờ bị triệt hạ, thì dường như lúc đó chúng ta mới thấy rõ rệt đây là cái yếu tố để mà thanh luyện và canh tân giáo hội của chúng ta. Đúng như thế, trong thử thách và khổ đau trong nghèo nàn và trơ trụi thì giáo hội lại càng vững mạnh hơn. Có nghĩa là có chút bỏ được những cái không cần thiết và làm cho vướng mắc thì giáo hội mới trở nên sáng suốt và giàu có hơn. Giàu có ở đây không do nhờ những cái phương tiện vật chất và những cái thứ đặc quyền đặc lợi, mà giàu có ở đây chúng ta phải có đó là bởi một niềm tin được tinh luyện và can trường hơn, thưa anh chị em. Thế thì từ trong cái ý nghĩa sa mạc mà chúng ta vừa suy nghĩ đấy, thì sa mạc của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta có thể rút ra được một cái bài học cho niềm tin của chúng ta ngày hôm nay. Đúng như thế, bài học này không những rút ra từ trong sa mạc của Gioan đã nghe được tiếng Chúa, mà từ đó ông còn can đảm để hô lên tiếng Chúa cho mọi người nghe thấy: hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường cho ngay thẳng, hãy lấp cho mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Từ trong sa mạc đã nghe tiếng Chúa và hô lên cho mọi người, tiếng hô từ trong sa mạc: đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, đường gồ ghề hãy san cho bằng. Vâng, thưa anh chị em, lời kêu gọi ấy Gioan chẳng những ngài đã ngỏ lời với đám dân nghèo hèn thấp cổ bé miệng, nhưng hôm nay ngài Gioan còn muốn nhắn gửi cả với những giai cấp thống trị trong cả nước nữa, thưa anh chị em. Và cuối cùng gì? Ngồi tù và bị chém đầu vì Gioan dám lên tiếng tố giác hành vi tội ác của một Ê-rô-đê, một Ê-rô-đê lãnh chúa thời đó. Thánh nhân ngài đã dám nói thẳng, nói thật và đặc biệt là sống thực, bởi vì ngài không có gì để tiếc nuối, không có gì để bám víu và không có gì để giữ lấy ngoài cái chiếc áo da thú của ngài mà thôi. Đúng như thế, khi mà không có gì để bám víu, khi không có gì để giữ, khi không có gì để tiếc nuối, thì Gioan đã dám lên tiếng để chống lại ngay cả những vị lãnh đạo cầm quyền trong nước lúc bấy giờ. Thế thì đối với chúng ta thì sao, thưa anh chị em? Nồi cơm manh áo hay một ít bả vinh quang có thể là cái động lực thúc đẩy chúng ta thỏa hiệp và sống dối giá trong xã hội ngày hôm nay chỉ vì một ít gọi là những cái gọi là bả vinh hoa, hay là vì nồi cơm manh áo mà chúng ta dám gạt bỏ ra Thiên Chúa, gạt bỏ ra niềm tin để mà sống thỏa hiệp và sống dối giá với xã hội ngày hôm nay. Đúng như thế, thưa anh chị em, đây chính là cơn cám dỗ của mọi tín hữu của chúng ta trong giai đoạn hiện nay của xã hội chúng ta. Chỉ cần một ít đặc lợi thôi, chỉ cần một ít ưu đãi thôi, hay là một số đặc quyền đặc lợi nào đó, thì một cái lời dễ dãi tất cả dường như đấy là một cái mồi ngon nhử chúng ta, khiến cho nhiều người chúng ta bán đứng cả lương tâm của mình. Rồi gì nữa, nếu không uốn cong miệng lưỡi thì cũng chấp nhận thỏa hiệp im tiếng với xã hội con người ngày hôm nay. Và vì thế, thưa anh chị em, mùa vọng là mùa của sa mạc, mùa để chúng ta đi vào sa mạc của nghèo khó và siêu thoát. Và khi mà chúng ta chấp nhận nghèo khó và đi vào siêu thoát như vậy, thì chúng ta mới dễ dàng nhận ra tiếng nói của Chúa mà thôi. Và có từ sa mạc của nghèo khó và siêu thoát, thì thưa anh chị em, chúng ta mới có đủ can đảm để gióng lên tiếng nói của Chúa như ngày xưa Gioan Tẩy Giả đã gióng lên: hãy sửa đường cho Chúa cho ngay, hãy lấp mọi ngố sâu, hãy bạt mọi núi đồi. Và vì thế, đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, đường gồ ghề hãy san cho bằng. Khi chúng ta có can đảm dõng lên tiếng nói như vậy đấy, thì cuộc đời, chính cuộc đời của chúng ta cũng phải cố gắng để mà đi vào con đường, đi vào tiếng nói, tiếng nói mà Doan ngày xưa đã dõng lên. Và nhờ thấy đấy mới là cách chúng ta dọn được đích thật cho Chúa Giêsu đấng cứu thế đến trong cuộc đời và đến trong xã hội chúng ta ngày hôm nay.